đang được gửi bài phát thanh chân lý Á Châu từ khu vực Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về cuộc hành hương tôn giáo và chính trị của Đức Benedicto. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Nazareth. Trong thánh lễ cử hành tại Nazareth sáng thứ năm 14 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới hãy nhìn nhận vai trò của gia đình và người phụ nữ. Đây là biến cố của đồng tín hữu Kitô tham dự nhất tại thánh địa trong lịch sử gần đây. Ít nhất có 30.000 người đã đứng đầy lòng chảo của núi vực bên ngoài Nazareth, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cuối cùng trong cuộc hành hương thánh địa của Ngài. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của gia đình và người phụ nữ trong xã hội. Nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ được gọi là núi vực, bởi vì chính tại đây mà tin mừng theo Thánh Luca ghi lại rằng một đám đông phẫn nộ đã đưa Chúa Giêsu đến bên một bờ vực để xô Ngài xuống. Nazareth, bó hoa của vùng Galilea, cách Jerusalem khoảng 100 cây số, là nơi có đông tín hữu Kitô nhất tại thánh địa. Với 20.000 người, các tín hữu Kitô chiếm khoảng 35% dân số. Gần đây, vì lý do kinh tế cũng như vì sự thù nghịch của một số người Hồi giáo, nhiều tín hữu Kitô đã ra đi. Chính vì thế mà trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã kêu gọi những người thiện chí của hai cộng đồng, Kitô cũng như Hồi giáo, hãy hàn gắn các vết thương và cố gắng sống chung hòa bình. Tuy nhiên, chủ đề của thánh lễ tại Nazareth sáng thứ năm vừa qua vẫn là gia đình, vì năm nay là năm gia đình của Giáo hội Công giáo tại thánh địa. Do đó Đức Thánh Cha khẳng định, noi gương mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, chúng ta đến đây để đề cao sự thánh thiêng của gia đình. Trong chương trình của Thiên Chúa, gia đình được xây dựng trên sự thủy chung của một người nam và một người nữ, được thánh hiến bằng khế ước hôn nhân và quyết tâm đón nhận quà tặng của Thiên Chúa là sự sống mới. Con người của thời đại cần phải nhận chân sự thật căn bản này biết chừng nào. Đây là nền tảng của xã hội và chứng từ của các đôi vợ chồng đối với việc đào luyện lương tâm và xây dựng nền văn minh tình thương là quan trọng biết bao. Theo Đức Thánh Cha, trong gia đình, mỗi người, từ một đứa trẻ bé bỏng cho đến người già nhất, đều có một phẩm giá nội tại, chứ không phải là một phương tiện được sử dụng cho một mục đích khác. Tại Jordan, Đức Thánh Cha đã đặc biệt đề cao vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Trong thánh lễ tại Nazareth, một lần nữa Ngài cũng lặp lại điều đó. Ngài nói, Nazareth nhắc nhớ chúng ta về sự cần thiết phải nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá Thiên Chúa ban cho con người và vai trò đặc thù của người phụ nữ, cũng như những đặc sủng và tài năng của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò của Thánh Giuse, người công chính mà Chúa đã muốn đặt lên để chăm sóc gia đình. Theo Đức Thánh Cha, chính từ gương sáng của Thánh Giuse mà Chúa Giêsu đã học được các nhân đức như lòng hiếu thảo, chữ tín trong lời nói, sự thanh liêm và cần mẫn trong công việc. Cuối cùng khi chiêm ngắm thánh gia thất, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy hướng về hài nhi Giêsu là đấng đã lớn lên trong khôn ngoan và hiểu biết trong ngôi nhà của mẹ Maria và Thánh Giuse. Với lời đặc biệt với giới trẻ, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy noi gương Chúa Giêsu, không những thảo kính với cha mẹ mà còn giúp đỡ các ngài, khám phá ra tình yêu mang lại ý nghĩa sâu xa cho cuộc sống. Cũng tin Nazareth, sau thánh lễ tại núi vực, Đức Thánh Cha gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo vùng Galilea. Trong cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo, Đức Thánh Cha nói rằng, Galilea, vì là một vùng đất có nhiều dị biệt về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, cho nên cũng là nơi mà mọi người đều biết rằng cần phải cố gắng sống chung hòa bình với nhau. Theo Đức Thánh Cha, những truyền thống tôn giáo khác biệt đều có một tiềm năng mãnh liệt trong việc thăng tiến nền văn hóa của họ mình, nhất là bằng việc dạy dỗ và rao giảng những giá trị thiêng liêng cao quý của nhân loại. Đức Thánh Cha nói, khi nhào nặng tâm hồn giới trẻ, chúng ta cũng nhào nặng chính tương lai của nhân loại. Các tín hữu Kitô sẵn sàng liên kết với người Do Thái, các tín đồ Hồi giáo, những người theo đạo Jews và tín đồ của các tôn giáo khác để giữ cho con cái khỏi rơi vào cuồng tín và bạo động, khi chuẩn bị họ trở thành những người xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Theo Đức Thánh Cha, cốt lõi của mọi truyền thống tôn giáo chính là niềm xác tín rằng hòa bình là một quà tặng của Thiên Chúa, nhưng không thể đạt được nếu không có nỗ lực của con người. Đức Thánh Cha khẳng định, một nền hòa bình lâu dài phát sinh từ việc nhìn nhận rằng thế giới không thuộc riêng về mình, nhưng là chân trời, qua đó chúng ta được mời gọi tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa và hợp tác với nhau để hướng dẫn thế giới và lịch sử dưới sự soi sáng của Ngài. Sau bài diễn văn của Ngài, Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo tôn giáo tại vùng Galilea đã nắm tay nhau và cầu nguyện cho hòa bình bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Kết thúc một ngày sinh hoạt tại Nazareth, Đức Thánh Cha đã cùng với các đức giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân hát kinh chiều tại vương cung thánh đường Trường Tinh. Ngài nhắc nhở mọi người hiện diện hãy tiếp tục ở lại thánh địa để làm chứng cho hòa bình. Đức Thánh Cha nói, cũng như mẹ Maria, anh chị em cũng có vai trò trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa bằng cách mang Chúa Kitô vào trong thế giới, làm chứng cho Ngài và quảng bá sứ điệp hòa bình và hiệp nhất. Tin Nazareth. Đức Thánh Cha và Thủ tướng Benjamin Netanyahu thảo luận về tiến trình hòa bình tại thánh địa. Trong một cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 10 phút, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã trao đổi với nhau về tiến trình hòa bình tại Cận Đông. Theo báo chí Israel, Thủ tướng Netanyahu đã nói với Đức Thánh Cha về những thái độ thù hận của Tổng thống Iran đối với Israel. Báo chí Israel cũng viết rằng Đức Thánh Cha đã lên án những lời tuyên bố đầy thù hận của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, cũng như chủ nghĩa bài Do Thái. Truyền hình Israel đã cho chiếu hình ảnh Thủ tướng Netanyahu và Đức Thánh Cha trao đổi với nhau trong bầu khí thân mật. Kể từ khi đến Israel vào hôm thứ Hai 11 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ của Ngài về việc thành lập một quốc gia Palestine. Hôm thứ Tư vừa qua, Ngài đã khẳng định là các bức tường do Israel dựng lên tại vùng Cisjordan có thể bị hạ xuống. Tin Paris. Tổng thống Israel tuyên bố chưa bao giờ quan hệ giữa Kitô giáo và Do Thái giáo tốt đẹp như hiện nay. Hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Pháp Le Parisien, Tổng thống Simon Peres cho rằng kể từ năm 2000, các quan hệ giữa Kitô giáo và Do Thái giáo ngày càng tốt đẹp. Ông nói như sau, tôi không nói rằng mọi sự đều hoàn hảo. Điều đó có thể có được, nhưng đây là giai đoạn tốt đẹp nhất mà chúng ta chưa từng có. Nhận định về phản ứng của nhiều người Do Thái đối với bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại bảo tàng viện Yad Vashem, Tổng thống Peres nói rằng điều quan trọng không phải là những lời nói, mà là cái nhìn lịch sử. Ông cũng nhắc lại việc Đức Thánh Cha đã viếng thăm tòa đại giáo trưởng, bức tường than khóc tại Jerusalem và dinh tổng thống. Tin Jerusalem. Israel không chấp nhận cấp chiếu khán nhập cảnh cho các linh mục đến từ các nước Ả Rập. Hôm thứ Năm vừa qua, một viên chức chính phủ Israel cho biết Israel không chấp nhận đơn của tòa thánh xin cấp chiếu khán nhập cảnh cho khoảng 500 linh mục từ các nước Ả Rập được đến làm việc tại Israel. Một nguồn tin xin được giấu tên cho biết đây là quyết định của ông Eli Yishai, Bộ trưởng Nội vụ Israel. Quyết định này chắc chắn sẽ tạo thêm khó khăn cho mối quan hệ giữa tòa thánh và quốc gia Israel. Cho tới nay, hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa ước về kinh tế và quy chế của các tổ chức giáo hội tại thánh địa. Tin Roma. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế, các vị lãnh đạo tôn giáo Âu Châu kêu gọi duyệt xét lại các hệ thống giá trị. Tuyên bố tại cuộc gặp gỡ của các đại diện tôn giáo Âu Châu và đại diện nghị viện Âu Châu, Đức cha Adrianus Van Loon, chủ tịch ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu, nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cho thấy cuộc khủng hoảng tinh thần và một thứ bậc thang giá trị giả hiệu. Theo lời mời của chủ tịch ủy ban Âu Châu, ông José Manuel Barroso, khoảng 20 vị đại diện của Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo tại 12 quốc gia thành viên cũng như Nga đã gặp gỡ tại Bruxelles, Bỉ để thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế, đồng thời nói lên sự đóng góp của các tôn giáo trong việc quản trị kinh tế. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đức cha Van Loon nói rằng không nên quy trách cho các giám đốc ngân hàng hay các nhóm doanh nghiệp lớn về thái độ thiếu trách nhiệm khiến dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế, mà còn phải xét đến thái độ của các nhà hữu trách chính trị. Chính họ là những người đã đưa ra những hứa hẹn vượt quá khả năng của mình. Về phần mình, Đức cha Reinhard Marx, tổng giám mục Munich, Đức, kiêm phó chủ tịch ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu, nhấn mạnh đến nguy cơ đánh mất niềm tin vào kinh tế thị trường, nhất là tại các nước Đông và Trung Âu, là nơi mà rất nhiều người đã đặt nhiều hy vọng vào mô thức kinh tế này. Riêng Đức cha Diamorit Martin, tổng giám mục Dublin, Ái Nghĩ Lan, kêu gọi thiết lập một hệ thống đạo đức và pháp lý khả dĩ giúp cho kinh tế hoạt động một cách hữu hiệu. Đức Hồng Y Miroslav Vác, tổng giám mục Praha tiếp khắc, yêu cầu nên giáo dục mọi thành phần của xã hội về tinh thần trách nhiệm đối với công ích. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, ông Barroso, và Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Hans-Gerd Quatering, đã đón nhận những góp ý của các đức giám mục Âu Châu. Hai ông nhấn mạnh rằng, Liên Âu không được xây dựng trên mô thức tư bản, vốn đặt nền tảng trên chủ nghĩa duy vật, mà trên mô thức kinh tế thị trường xã hội, đặt con người vào trọng tâm của mọi sinh hoạt. Tin Seoul, Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc chính là việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Đức cha Gabriel Chang Bong-hung, chủ tịch ủy ban giám mục về đạo đức sinh học, tuyên bố rằng cho phép nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người là một hành động bạo hành nhân danh khoa học để hủy hoại sự sống con người. Đức cố Hồng Y Stephen Kim Soo-hwan cũng đã từng lên tiếng chống lại cuộc nghiên cứu này. Được biết, cuối tháng 4 vừa qua, Ủy ban Đạo đức Sinh học của Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép Trung tâm Y tế Toàn khoa có tên là CHA tại thủ đô Seoul lặp lại cuộc nghiên cứu tế bào gốc với một số điều kiện như không được nói đến việc chữa bệnh run rẩy khiến tạo ra hy vọng hảo huyền cho các bệnh nhân. Cách đây 3 năm, cuộc nghiên cứu đã bị ngăn chặn sau khi Cộng đồng Y khoa Thế giới và Trường Đại học Seoul khám phá ra rằng cuộc nghiên cứu tại Hàn Quốc chỉ dựa trên những dữ kiện giả tạo. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nói rằng, giáo hội lúc nào cũng cảm thông với những ai đang phải đau khổ vì những căn bệnh bất trị, nhưng chống lại bất cứ cuộc nghiên cứu nào dựa trên việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Theo Đức cha Trang, giáo hội ủng hộ cuộc nghiên cứu tế bào gốc lấy ra từ các tế bào da. Một cuộc nghiên cứu như thế không những đã mang lại những kết quả tốt đẹp, mà còn không đòi hỏi phải hủy hoại mạng sống con người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc hành hương tôn giáo và chính trị của Đức Benedicto. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyến viếng thăm thánh địa mà ngài không ngừng gọi là một cuộc hành hương tôn giáo, Đức Thánh Cha Benedicto đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi ngài đưa ra những lập trường chính trị mạnh mẽ về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đồng thời mở ra những viễn ảnh táo bạo cho cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Về cuộc hành hương thánh địa của Đức Gioan Paulo đệ nhị hồi năm 2000, có lẽ người ta chỉ giữ lại hình ảnh ngài đến cầu nguyện tại bức tường than khóc của người Do Thái tại Jerusalem. Nhưng với Đức đương kim giáo hoàng, có lẽ thế giới sẽ không ngừng trở lại với một bức tường khác. Đó là bức tường chia cách Israel và các lãnh thổ Palestine. Cách nhau 10 năm, mỗi vị giáo hoàng đứng trước một bức tường. Một bức tường nói lên hy vọng, một bức tường nói lên sự hận thù. Đây là hai bức hình nổi bật trong hai chuyến viếng thăm. Nhưng dĩ nhiên người ta không thể chỉ tóm gọn chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Benedicto vào một ngày dừng chân trên lãnh thổ Palestine, mà còn phải nhắc đến những địa điểm quan trọng khác mà ngài đã viếng thăm, như núi Nebo tại Jordan, đền thờ Hồi giáo tại Thủ đô Amman, Bảo tàng viện Yad Vashem, đền thờ Hồi giáo vùng núi đá và bức tường than khóc tại Jerusalem. Ngoài ra, cũng phải nói đến sự đón tiếp dành cho Đức Benedicto. Nếu dân chúng trên đường phố Amman hay tại Jerusalem đã tỏ ra không mấy nồng nhiệt đối với ngài, thì ngược lại, quốc vương Abdallah đệ nhị của Jordan đã dành cho vị thượng khách một cuộc đón tiếp rất nồng hậu và thân tình. Dĩ nhiên, không thể quên niềm hân hoan của cộng đồng tín hữu Kitô tại thánh địa tập trung lại để chào đón vị cha chung. 15.000 người tại Amman, 3.000 người tại Jerusalem, 5.000 người tại Bethlehem và nhất là 30.000 người tại Nazareth. Đây là những con số không đoán trước được, nhất là trong những điều kiện an ninh vô cùng nghiêm ngặt tại thánh địa hiện nay. Trước khi Đức Thánh Cha lên đường, ai cũng cho đây là một chuyến đi khó khăn. Nhiều người đã dự kiến sự thất bại, nhưng Đức Thánh Cha vẫn cương quyết thực hiện cuộc hành hương. Hôm thứ Năm 14 tháng 4 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã cho biết đây là một quyết định cá nhân và can đảm của Đức Thánh Cha nhằm phục vụ hòa bình. Thật vậy, hòa bình là chủ điểm của cuộc hành hương vì hòa bình này. Tại ba địa danh tượng trưng của ba nước Jordan, Israel và Palestine là núi Nebo, Jerusalem và Nazareth, Đức Benedicto đã khéo léo hướng đến chủ đề hòa bình. Chính tại núi Nebo mà hôm thứ Bảy, mùng 9 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên Đức Benedicto ngỏ lời với ba tôn giáo độc thần trong một bài diễn văn, được ngài tiếp tục quảng diễn sau đó trong đền thờ Hồi giáo ở Amman và tại Israel. Trong các mối quan hệ với Do Thái giáo cũng như trong cuộc đối thoại liên tôn, Đức Benedicto luôn đi theo đường lối để được công đồng Vatican II vạch ra. Nhưng nét độc đáo của vị giáo hoàng này là mở ra những viễn ảnh mới cho cuộc đối thoại liên tôn của ba tôn giáo độc thần khi liên kết hòa bình với độc thần. Ngài đã đặt một nền móng thần học vững chắc cho sáng kiến đối thoại liên tôn được Đức Gioan Phaolô đệ nhị đề ra tại Assisi hồi năm 1987. Tại Jerusalem, Đức Benedicto cũng lặp lại ý tưởng ấy. Tại nơi được xem là linh địa chung của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, mỗi một lời nói của ngài đều được cân nhắc và cũng bị mọi phe phái bình phẩm. Vậy mà thế giới nhất là người Do Thái đã ngạc nhiên không ít về nội dung chính trị của các bài diễn văn của Ngài, nhất là khi Ngài đề cập đến cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Trong căn bản, Ngài chỉ lặp lại lập trường của Tòa Thánh kể từ thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nói cách khác, Ngài nói đến quyền của một quốc gia của Israel lẫn Palestine. Nhưng về hình thức, cử chỉ và ngôn từ của Ngài, biểu lộ một sự gần gũi và cảm thông sâu xa với dân tộc Palestine. Người ta thấy rõ điều đó trong chuyến viếng thăm của Ngài tại trại tị nạn Aida, và nhất là khi Ngài mạnh mẽ lên án việc Israel dựng lên bức tường tại xứ Jordan. Trước mắt, bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại đài tưởng niệm Yad Vashem đã làm cho nhiều người Do Thái thất vọng. Nhưng theo một nguồn tin ngoại giao, mặc dù ghi nhận sự kiện ấy, Israel vẫn không muốn tạo ra căng thẳng với Tòa Thánh, bởi vì nước này đang muốn làm đẹp hình ảnh của mình trên sân khấu thế giới. Trong dư luận quần chúng Israel, tiếp theo vụ rút và tuyệt thông cho Đức Cha Williamson, vị giám mục thứ cựu đã chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, hình ảnh của Đức Benedicto vẫn còn tiêu cực. Trong số ra sáng thứ năm vừa qua, một trong những tờ nhật báo lớn xuất bản tại Israel là tờ Yedioth Aharonot, chỉ dành cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bethlehem một trang nhỏ với tựa đề Giáo hoàng chính trị. Nếu tại núi Nebo và Jerusalem Đức Thánh Cha đã rao giảng hòa bình, thì tại Nazareth, nơi có đông tín hữu Kitô nhất tại thánh địa, Ngài cũng tiếp tục nói về đề tài này. Tại đây, trong thánh lễ cử hành tại núi vực, Ngài đã kêu gọi giáo hội địa phương hãy dấn thân vào cuộc hành hương vì hòa bình. Ngài giải thích, Thiên Chúa đã đi vào mọi hang cùng ngõ hẻm của lịch sử nhân loại. Nazareth nhắc nhở các tín hữu Kitô rằng họ đang được đặt trước thách đố phải tham dự vào công cuộc tạo dựng, mang lại cho nó một lý lẽ và một mục đích. Theo Đức Thánh Cha, tại vùng đất của xung đột này, các tín hữu Kitô có một vai trò quan trọng là phải tạo ra những chiếc cầu nối giữa các cộng đồng. Theo cha Emil Sofani, một linh mục quản xứ tại Nazareth, Đức Thánh Cha không chỉ đến thánh địa để tìm hiểu tình hình tại đây. Ngài đến để mang lại một ý nghĩa tiên tri cho những gì các tín hữu Kitô đang cố gắng xây dựng mỗi ngày. Thật vậy, sáng thứ năm vừa qua, từ chân trời u ám của thánh địa, các tín hữu Kitô đã gửi đi những tín hiệu tích cực. Đó là sự kiện một thánh lễ ngoài trời quy tụ đến 30.000 người đã có thể diễn ra ngay trong bầu khí ngột ngạt của thánh địa. Đây là điều mà người ta không dám nghĩ tới dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chương trình được tiếp tục với một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Những bức tường vì do con người dựng lên một cách dễ dàng có thể đạp đổ. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 5 vừa qua, trong cuộc kiểm điểm định kỳ toàn thế giới diễn ra tại trụ sở của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh đã rêu rao về những thành tích bảo vệ và thăng tiến nhân quyền của chính phủ Cộng sản Việt Nam. Vào giữa lúc ấy thì ngay giữa thủ đô Hà Nội, nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn bị bắt giữ. Chuyện này không làm cho nhiều người ngạc nhiên bởi vì đó là số phận tất yếu của những người đứng lên đòi hỏi nhân quyền cơ bản của con người tại Việt Nam hiện nay. Hiện có biết bao nhiêu nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền đang quằn quại trong các nhà tù tại Việt Nam. Những người tranh đấu cho tự do tôn giáo cũng đồng một số phận. Mới đây, trong lá thư đề ngày thứ tư 13 tháng 5 vừa qua, gửi cho Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ và Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, một tín hữu thuộc giáo phái Chứng nhân Jehovah đã kể lại tình cảnh của ông như sau. Ông từ Campuchia trở về nước từ tháng 9 năm 2007 để định cư và hoạt động cho tự do tôn giáo, cũng như hoạt động trong phong trào đấu tranh vì dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Kể từ đó cho đến nay, ông đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam cả thảy 11 lần, trong đó có 10 lần bị giam giữ trái phép. Giấy tờ tùy thân, phương tiện làm việc, tài liệu tôn giáo của ông bị tịch thu. Ngoài ra, công an Hà Nội đã đánh đập ông tàn nhẫn và rất nhiều lần. Trong đó, nghiêm trọng nhất là có lần họ đã đánh gãy một chiếc răng hàm của ông sau khi ông đến thăm nhà báo Nguyễn Khắc Toàn ra về. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn cắt và khóa cả hai chiều điện thoại để bàn của vợ ông dùng để sinh hoạt buôn bán nhỏ. Đồng thời, công an còn đe dọa khủng bố, sách nhiễu vợ con ông. Tệ hại hơn nữa là họ còn trắng trợn đe dọa sẽ giết hay thủ tiêu ông nếu ông còn tiếp tục lên tiếng đòi nhân quyền dân chủ. Tác giả lá thư gửi cho Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ và Tòa đại sứ Hoa Kỳ viết tiếp như sau. Kể từ ngày 17 tháng Giêng năm 2008, tôi được tạm tha khỏi cái nhà tù nhỏ là trại giam Hỏa Lò, Hà Nội, sau khi có quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp quản chế, cấm không cho đi khỏi nơi cư trú. Thế nhưng đến nay, tôi không hề có quyết định hay văn bản nào cả về việc này, mà chỉ có quyết định miệng mà thôi. Và việc này cho đến nay đã gần được 6 tháng rồi. Nhà cầm quyền độc tài Hà Nội cấm không cho tôi lao động để kiếm sống, cấm không cho tôi đi lễ ở các nhà thờ. Các mục sư cũng như các nhà nhân chứng Jehovah đến giảng đạo Tin Lành cho tôi thì đều bị công an sách nhiễu, ra sức ngăn cản, cấm đoán, khủng bố tinh thần, vân vân. Về cuộc sống hiện nay, tác giả lá thư cho biết, hiện nay hàng ngày tôi phải sống nhờ vào sự buôn bán nhỏ lẻ ở chợ của vợ tôi, ở chợ phố huyện thuộc thị trấn Phù Lỗ, Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống gia đình tôi vô cùng khổ sở, nghèo túng khó khăn do chính quyền Cộng sản và công an Hà Nội gây nên. Tội lỗi và những sai trái của họ đối với gia đình bé nhỏ của tôi xảy ra dồn dập, thường xuyên và không kể sao cho hết. Mới đây vào ngày 11 tháng 5 năm 2009, khi phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ bắt đầu sang thăm Việt Nam có chương trình, sẽ gặp gỡ một số các nhà hoạt động tôn giáo và dân chủ, nhân quyền tại Hà Nội, thì nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội lại ra quyết định trừng phạt quản thúc tôi 15 ngày, không cho tôi ra khỏi nhà. Kể cả việc tôi đưa đón các con của tôi đi học cũng bị tước đoạt hoàn toàn. Ngày 12 tháng 5 năm 2009, sau cuộc điện đàm giữa tôi và ngài Christian Marchand là viên chức chính trị của Tòa đại sứ Hoa Kỳ, tôi có cho ngài ấy biết là 10 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2009, sẽ có hai nhà nhân chứng Jehovah đến để giảng đạo cho tôi, và tôi muốn cái đoàn của nước này hãy đến tận nơi để biết về việc nhà cầm quyền độc tài Hà Nội sách nhiễu về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam tại gia đình tôi. Ngay sau đó tức khắc, chỉ có 30 phút đồng hồ, chính quyền Cộng sản Hà Nội đã phát giấy mời do trưởng công an xã Phù Lỗ là ông Lê Văn Tấn ký tên và tấm đạt đến tôi với nội dung như sau. Đúng 8:30 ngày 13 tháng 5 năm 2009, anh Lê Thanh Tùng phải có mặt tại phòng làm việc công an xã Phù Lỗ để làm việc về vấn đề thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Tác giả kể tiếp rằng, sáng ngày 13 tháng 5 năm 2009, khi hai người thuộc chúng Nhân Chứng Jehovah có đến nhà ông để giảng đạo, thì lập tức chính quyền cộng sản huyện Sóc Sơn đã huy động gần 20 công an đủ các thành phần như cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, công an đủ loại, một số mặc cảnh phục, một số mặc thường phục, đến bao vây nhà ông để uy hiếp tinh thần những người là tín hữu Nhân Chứng Jehovah đang giảng đạo tại nhà ông. Vì áp lực thô bạo như vậy của công an Hà Nội, cho nên tất cả số đạo hữu đó lo sợ bị bắt giam đành bỏ ra về. Sau khi họ ra khỏi nhà ông khoảng 1 giờ đồng hồ, hai Nhân Chứng Jehovah khuyên ông nên từ bỏ hoạt động dân chủ nhân quyền. Bằng không, họ không còn dám đến nhà ông nữa, vì công an Hà Nội khủng bố đe dọa rất mạnh mẽ, gây gắt với tất cả số anh chị em tín hữu này. Có lẽ liên tưởng đến bản báo cáo của chính phủ Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền hôm thứ Tư mùng 8 tháng 5 vừa qua, cho nên tác giả đã thêm kết luận. Như vậy hoàn cảnh của tôi cho thấy rõ là ở Việt Nam hiện nay làm gì có nhân quyền, làm gì có tự do tôn giáo và các quyền dân chủ tự do cho mọi công dân Việt Nam trong xã hội, như nhà nước của họ vẫn lừa bịp nhân dân trong nước và quốc tế mấy chục năm qua. Từ nhà tù nhỏ là Hỏa Lò Hà Nội được chuyển sang nhà tù lớn là cả nước Việt Nam hiện nay. Hoàn cảnh hiện nay của người tín đồ Chứng Nhân Jehovah trên đây là hình ảnh nói lên tình cảnh của đại đa số người dân đang sống trong một chế độ trong đó mọi quyền cơ bản của con người đều bị chối bỏ và chà đạp. Hình ảnh này không khỏi gợi lên cho chúng ta cuộc sống của người dân Palestine hiện đang bị giam hãm trong những bức tường do chính phủ Israel xây dựng lên. Năm 1987, hai năm trước khi các chế độ cộng sản cáo chung tại Đông Âu và Liên Xô, như một chuyến viếng thăm Đức, chỉ vào bức tường Berlin, cố tổng thống Ronald Reagan của Hoa Kỳ đã thẳng thừng đề nghị với chủ tịch Mikhail Gorbachev như sau: hãy tháo gỡ bức tường này đi. Tuy không bằng một giọng điệu thách thức như thế, nhưng hôm thứ Tư 13 tháng 5 vừa qua, khi viếng thăm trại tị nạn Aida, nơi người dân Palestine đã sống từ năm 1948 đến nay, Đức Thánh Cha cũng đã ám chỉ đến những bức tường do Israel dựng lên và nói: nếu các bức tường có thể được con người dựng lên một cách dễ dàng, thì chúng cũng có thể được hạ xuống. Với lời ấy, Đức Thánh Cha không những kêu gọi chính phủ Israel hạ những bức tường tại Palestine xuống để trao trả tự do và chủ quyền cho dân tộc này, Ngài cũng ám chỉ đến bao nhiêu bức tường vô hình mà con người dựng lên để không những giam giữ người khác, mà cũng tự giam hãm chính mình. Thật vậy, trước khi dựng lên những bức tường có sức cưỡng đoạt tự do và tạo khủng bố lên người khác, những nhà độc tài đã tự giam hãm mình trong các bức tường có tên là ích kỷ, tham quyền cố vị, hận thù, tham lam, dối trá, hèn nhát và sợ hãi. Người bị giam tù đau khổ đã đành, mà chắc chắn những kẻ dựng lên những bức tường như thế để hãm hại người khác cũng là những con người khốn khổ hơn ai hết. Bởi lẽ, những kẻ sống trong những bức tường của hận thù và dối trá làm sao có thể có được sự bình an và niềm hạnh phúc đích thực trong tâm hồn. Chúng tôi xin cảm ơn chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Văn Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể phân định các sự kiện lịch sử liên quan tới Đức Maria, chúng ta phải sử dụng các tiêu chuẩn được các học giả đưa ra liên quan tới việc nhận biết với óc phê bình về Đức Giêsu lịch sử. Các tiêu chuẩn đó gồm 3 loại. Thứ nhất là tiêu chuẩn của chứng tích đa diện trong nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Thứ hai là nguyên tắc không thể giản lược vào tư tưởng Do Thái và tư tưởng Kitô tiên khởi. Và thứ ba là tiêu chuẩn của sự tiếp nối hay của sự đồng nhất với sứ điệp tin mừng tổng quát. Nếu áp dụng tiêu chuẩn của chứng tích đa diện, chúng ta có thể phân biệt 3 nguồn tài liệu. Nguồn tài liệu Tân Ước, nguồn tài liệu ngoài Kinh Thánh và nguồn tài liệu hậu Kinh Thánh. Trước hết là nguồn tài liệu Tân Ước. Dữ kiện nền tảng được mọi tài liệu Tân Ước, các phúc âm Nhất Lãm và sách Công Vụ, cũng như Thánh Phaolô và Thánh Gioan công nhận. Đó là sự hiện hữu lịch sử của người nữ đã sinh ra Đức Giêsu thành Nazareth. 3 phúc âm Matthew, Marco, Luca và sách Công Vụ cho biết phụ nữ đó tên là Maria. Sự đồng quy của các tác giả này trong các bối cảnh và thể văn khác nhau liên quan tới Đức Maria trong tư cách là mẹ Đức Giêsu chứng minh cho thấy tính cách lịch sử không thể tranh luận của mẹ. Ngoài ra, Tân Ước cũng xác nhận một đặc thái cuộc đời Đức Maria chống lại mọi khuynh hướng lý tưởng và huyền thoại hóa. Đó là sự bình thường hay tính cách cụ thể. Ngoại trừ biến cố sứ thần truyền tin ra, trong cuộc sống của Đức Maria không có các phép lạ. Cuộc đời mẹ gắn liền với tiết nhịp lịch sử của các môi trường bình dân Palestine với các biến cố của điều kiện làm người. Đức Maria được miêu tả như một phụ nữ bình dân, có nguồn gốc nghèo nàn, chia sẻ các biến cố buồn vui của cuộc sống thường ngày thời đó. Đính hôn, trở thành mẹ, đi thăm một người bà con cao niên, đi hành hương lên Jerusalem, hiện diện trong một đám cưới, cũng như trong cái chết đớn đau thê thảm của người con mình trên thập giá, hội nhập vào cuộc sống gia tộc và cộng đoàn tông đồ. Mẹ là một phụ nữ đích thực, biết suy tư, ăn nói, lắng nghe, hay đưa ra các sáng kiến, than khóc và vui cười. Tất cả những điều đó khiến cho Đức Maria là một người cụ thể, hiện hữu trong lịch sử và cách xa mọi sáng chế lý tưởng hóa. Trong chiều kích lịch sử đó, phần dẫn nhập phúc âm Thánh Luca đáng cho chúng ta đặc biệt chú ý. Trong phần dẫn nhập này, như học giả Bulman đã ghi nhận, Thánh sử Luca tỏ ra là một nhà sử học chi li, cẩn thận, vì bảo đảm với độc giả là đã cẩn thận tra cứu các nguồn tài liệu chắc chắn đáng tin cậy. Sẽ là điều lạ lùng nếu sau khi long trọng nhắc tới các nguồn tài liệu chắc chắn và công bố sự trung thành của mình với việc phục vụ lời Chúa, Thánh sử lại chế ra các nhân vật và kể lại những điều đạo đức giả tạo. Cả khi trong 2 chương đầu, Thánh sử Luca cũng như Thánh sử Matthew áp dụng thể văn Midrash, bao gồm các thêm thắt làm đẹp cho trình thuật, các song song và các ký ức kinh thánh, nhưng không vì thế mà Thánh sử xa rời mục đích là tường thuật theo thứ tự các sự kiện đã xảy ra giữa chúng ta. Ngoại trừ ý hướng lịch sử được Thánh Luca công khai tuyên bố, sự trùng hợp với phúc âm Thánh Marco liên quan tới vài nét diễn tả Đức Maria khiến cho chúng ta phải ngạc nhiên. Chúng được các học giả coi là đích thật vì đến từ các truyền thống khác nhau. Việc thụ thai đồng trinh Đức Giêsu và biến cố Đức Giêsu được Đức Maria sinh ra, đám cưới của Đức Maria với ông Giuse, tên Giêsu trời cao đặt cho hài nhi, biến cố Đức Giêsu giáng sinh tại Bethlehem và cuộc đời thơ ấu tại Nazareth, đó là các sự kiện chắc chắn. Và chắc hẳn không phải là những dữ kiện duy nhất. nhưng chúng mất đi ý nghĩa toàn diện khi bị tách rời khỏi bối cảnh. Khi phân tích các văn bản một cách sâu rộng hơn, chúng ta có thể nhận ra các trường hợp khác nữa liên quan tới gương mặt tinh thần của Đức Maria trong phúc âm Thánh Luca và phúc âm Thánh Gioan, mặc dù hai phúc âm có viễn tượng khác nhau. Loại nguồn tài liệu thứ hai là nguồn tài liệu ngoài Kinh Thánh. Một vài tác giả ngoại giáo thuộc thế kỷ thứ hai như Plinio Trẻ, Tacito, Svetonio và Luciano có đề cập đến Đức Kitô nhưng không bao giờ nêu tên Đức Maria. Trái lại, tác giả Sensio có nhắc đến Đức Maria trong tác phẩm Diễn Văn Chân Thật, sáng tác khoảng năm 180, và được giáo phụ Origene trích lại một phần trong cuộc tranh luận. Chắc chắn là tác giả Sensio đã lấy lại các tài liệu do Thái đối nghịch với Kitô giáo và lập lại lập trường khớp từ sự đồng trinh của Đức Maria. Thật ra nếu sử gia Giuse Flavio im lặng, không nói gì về Đức Maria, thì các tài liệu của Do Thái giáo chính thức không im lặng. Những gì Do Thái giáo nói về Đức Maria được tập hợp lại trong các nguồn tài liệu của sách Talmud thuộc thế kỷ thứ 5 thứ 6. Theo đó, Đức Giêsu sinh ra từ một phụ nữ làm nghề uốn tóc tên là Maria, có con bất hợp pháp với một người tên là Pantera. Chắc chắn đây là việc làm sai lạc từ Parthenos là trinh nữ. Đó là điều những người Do Thái không tin nơi Đức Kitô truyền tụng cho nhau và bị giáo phụ Justino phản bác là vu khống và phạm thượng trong tác phẩm Đối thoại với Trifone viết ra giữa các năm 150-160. Dầu sau đi nữa, điều này cho thấy có cái gì không bình thường liên quan tới nguồn gốc của Đức Giêsu, và trong nghĩa đó, nó trùng hợp với lời giải thích tự nhiên trái nghịch của các phúc âm là sự thụ thai Đức Kitô đồng trinh. Liên quan tới các nguồn tài liệu mạo thư thì vấn đề phức tạp hơn. Trong một vài tác phẩm mạo thư như Tiền Phúc Âm của Thánh Giacôbê thuộc thế kỷ thứ hai và Việc Qua Đi của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc thuộc thế kỷ thứ tư, Đức Maria là nhân vật chính. Sự kiện các tác phẩm mạo thư trăm hoa đua nở trong các môi trường Kitô bình dân được hướng dẫn bởi ước muốn thuộc trật tự lịch sử, nhằm lấp đầy các thiếu sót hay bù đắp cho sự hiếm các tin tức tiểu sử liên quan tới Đức Maria trong các phúc âm chính truyền. Tuy nhiên, người ta cũng biết rằng các đám đông đã không bao giờ chú ý tới sự thật lịch sử với ý thức bén nhạy, và vào thời đó, người ta tuyệt đối thờ ơ với mọi phương pháp lịch sử. Tầm quan trọng của các tác phẩm mạo thư liên quan tới Đức Maria nằm trên bình diện tín lý, trong khi chúng trực giác được và diễn tả ra bằng ngôn ngữ, thần bí, thơ văn và tưởng tượng các sự thật, sau đó trở thành giáo huấn chính thức của giáo hội, chẳng hạn như tín lý về sự đồng trinh trọn đời và biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời. Loại tài liệu thứ ba là các tài liệu hậu Kinh Thánh. Không cần phải phân tích dài dòng toàn giai đoạn của các giáo phụ, ít nhất chúng ta có thể ghi nhận rằng ngay từ thế kỷ thứ hai, việc nhắc tới Đức Maria đã là phần của Kinh Tin Kính. Chống lại các lập trường ý thức hệ của bè phái Docetismo giảm thiểu nhân tính đích thật của Đức Giêsu và của bè phái Ebionismo giảm thiểu điều kiện thiên linh của người, các Kinh Tin Kính nhấn mạnh sự giống nhau giữa Ngôi Lời và Đức Kitô trong một lược đồ lịch sử trình thuật. Kinh Tin Kính của giáo phụ Melitone Thành Sardi qua đời trước năm 190 viết: đây là đấng đã nhập thể nơi Đức Trinh Nữ, bị treo trên cây gỗ, được mai táng trong lòng đất, sống lại từ những người đã chết và được đưa lên trời cao. Trong sự đồng điệu với các giáo phụ Ignacio Thành Antioquia, Justino và với Kinh Tin Kính Tông Đồ do giáo phụ Ippolito qua đời năm 253 truyền lại. Giáo phụ viết: bạn có tin nơi Đức Kitô Giêsu con Thiên Chúa, được sinh ra của Thánh Thần bởi Đức Trinh Nữ Maria và chịu đóng đanh dưới thời Pontius Pilato không? Kiểu trình thuật của các Kinh Tin Kính theo các công thức Kinh Thánh, vì ở đây nó cũng kể lại một lịch sử hoàn toàn nhân loại, chuyện sinh ra, đau khổ và chết trong một thời điểm xác định dưới thời quan Pontius Pilato, nhưng đồng thời cũng là lịch sử của con Thiên Chúa. Như thế, trên bình diện tín lý, Đức Maria đã được nhắc tới trong các văn bản tuyên xưng đức tin của Kitô giáo thời khai sinh. Đây là một dữ kiện quan trọng chứng minh cho vai trò của Đức Maria trong chương trình và lịch sử cứu rỗi.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Thưa quý vị, các bạn thân mến, cảm hứng từ dụng ngôn thợ làm vườn nho trong phúc âm theo thánh Matthew, có người đã tưởng tượng ra một câu chuyện như sau. Một người chủ ruộng cần muốn người thợ gặt cho vụ mùa của mình. Từ sáng sớm, ông ra đầu làng, muốn tất cả những ai có thể gặt lúa, với lời hứa sẽ trả công cho họ một cách công bình và chân xứng. Sau khi có đủ thợ gặt, ông dẫn họ ra đồng, chỉ dẫn cho họ, rồi đi về lo công việc khác. Đang khi ông vắng mặt, thì có một người đàn bà với hai đứa con nhỏ đi đến cánh đồng của ông. Sau khi đặt đứa nhỏ bên bờ ruộng và dặn đứa lớn ngồi canh chừng im và lôm khôm mang theo đám thợ gặt để đi móc lúa. Nhưng chỉ được một lúc, đứa nhỏ bắt đầu khóc vì nắng gắt, và đứa lớn thì thích chạy chơi trên ruộng lúa hơn là ngồi canh đứa em. Tiếng khóc của đứa bé làm cho đám thợ gặt bực mình. Họ cũng không làm việc được vì đứa lớn chạy nhảy lung tung. Họ cho người đi kiếm người chủ ruộng để trình bày tự sự. Ông ra lệnh cho người đàn bà không được đi nhặt lúa nữa, mà phải đem hai đứa nhỏ vào bóng mát và chăm sóc chúng. Chiều đến, khi công việc xong xuôi, ông cho mỗi người được đem về 10 thùng lúa xứng với một ngày công của họ. Khi người đàn bà kia, ông cho bà gấp đôi. Những người thợ gặt mới làm bất bình, họ lẩm bẩm với nhau: tại sao người đàn bà kia không là thợ gặt, cũng không phải chịu cực khổ nắng nôi? Chị và con chị đã quấy rầy chúng ta suốt ngày, mà giờ đây chị lại được phần hơn. Nếu như không có chúng ta, làm sao ông chủ có thể có lúa để cho chị ta như thế? Như vậy, theo họ, người chủ ruộng đã không công bình. Họ đem điều đó mà nói với ông. Người chủ ruộng trả lời: há chẳng phải tôi đã trả công đầy đủ và tương xứng với công việc và mồ hôi mà các anh đã đổ ra sao? Chị ta không đi nhặt lúa như chị muốn, vì đã phải giữ hai đứa bé để chúng không quấy rầy các anh. Giờ đây thì trời đã tối, làm sao chị ta có thể nhặt lúa được nữa? Tôi đã đối xử công bình và trả công tương xứng cho các anh. Tôi cũng có quyền đối xử với người khác như vậy trên tài sản của tôi. Đối với tôi, công bình không có gì khác hơn là việc mọi người đều có phần trong những gì tôi có thể chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nói Chúa công bình vô cùng. Với cái nhìn phàm trần đầy sòng phẳng, dù không còn ở mức độ mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng chúng ta vẫn muốn được nhìn thấy người lành được tưởng thưởng và kẻ dữ phải đền tội. Đó cũng là cách chúng ta nghĩ và ấn định mức độ công bình cho Thiên Chúa. Một mức độ mà chúng ta có thể hiểu và chấp nhận được. Chúng ta cũng thường hình dung Thiên Chúa qua hình ảnh một ông quan tòa nghiêm khắc và phân minh. Nhiều người trong chúng ta đã cố gắng giữ sự công bình với tha nhân cũng chỉ vì run sợ trước viễn ảnh phải đối diện với ông quan tòa đó. Thế nhưng, nếu như Chúa thật sự công bình như chúng ta nghĩ, liệu hình ảnh đó của Ngài có tương phản với hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng nhân ái và lượng từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời, như Ngài đã bày tỏ với chúng ta không? Liệu một Thiên Chúa công bình, như ta thường nghĩ, có thể chấp nhận sự gian trá của bà Rebecca, vợ ông Isaac, để cho Jacob đoạt được lời chúc phúc của cha mình không? Liệu một Thiên Chúa công bình có thể bỏ qua tội lỗi của anh em nhà Gia-cốp khi họ tìm cách ám hại em mình là Giu-se và biến sự bất công ấy thành một phúc lành cho con cháu nhà Israel không? Hay một Thiên Chúa công bình có thể khoác vai trò một người cha thật vừa ý với người anh trong vụ ngôi người con hoang đàn chăng? Và tất nhiên, một Thiên Chúa công bình không có lối hành xử theo kiểu lấy của người giàu chia cho người nghèo như một số chế độ chính trị đã làm với mục đích mỹ danh. Rõ ràng, trong tầm nhìn của con người, lẽ công bình của Chúa muôn đời vẫn là một bí nghiệm. Chỉ có một điều chúng ta có thể cảm nhận được là Chúa đã hành xử một cách công bình khi đổ tràn tình thương yêu và hạnh phúc xuống cho mọi người. Đó là con người ai ai cũng từng nếm được yêu thương và hạnh phúc trong mỗi giai đoạn và thời khắc của cuộc sống, dù trong cảnh khốn cùng. Thiên Chúa đã làm cho mặt trời mọc lên cũng như mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ, không chừa một ai. Ngài đã tùy theo nhu cầu của từng người mà ban cho chúng ta hạnh phúc theo cách chúng ta mong muốn. Có lúc người ta nghĩ rằng những người thành công giàu có, minh tinh tài tử, họ đã có tất cả, tại sao họ cứ được thêm? Nhưng nếu có dịp tìm hiểu hoặc nghe qua tâm sự của họ, chúng ta mới thấy rằng họ cũng có những nỗi bất hạnh triền miên, và có lẽ chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp họ được. Thiên Chúa luôn ban phát một cách công bình nguồn hạnh phúc của Ngài cho con người. Con người cũng có thể tìm thấy sự công bình đích thực qua việc chia sẻ những phúc lợi cho nhau. Một nền công lý đúng nghĩa không thể nào hiện diện nếu chúng ta không thực tâm cảm thông và chia sẻ những phúc lợi tinh thần và vật chất cho tha nhân. Tự trung, công bình luôn phải đi đôi với nhân ái. Một ánh nến không thể mang đủ ánh sáng cho mọi người, nhưng cũng từ ánh nến đó, nếu biết dùng nó để thắp lên nhiều ánh nến khác, mọi người đều được chiếu sáng. lại Chúa Giêsu phục sinh. Máu và nước từ cạnh sườn Ngài đã đổ ra để mang lại muôn hồng ân cho mọi người, bất kể tốt xấu. Xin Chúa cho chúng con hiểu được rằng chỉ có sự tự nguyện chia sẻ hạnh phúc và vật chất cho những anh chị em thiếu thốn mới là con đường ngắn nhất để mọi người có thể hưởng được trọn vẹn sự công bình. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.